Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với đọc truyện kinh điển đêm khuya. Và hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục với cuốn tiểu thuyết Đàn tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 5. Câu chuyện của Anne. Bác biết không, Anne nói giọng tin cậy. Con quyết định phải tận hưởng chuyến đi này. Con đã có kinh nghiệm rằng gần như lúc nào ta cũng có thể tận hưởng mọi thứ khi ta quyết định chắc chắn như thế. Tất nhiên, phải quyết định chắc chắn. Con sẽ không nghĩ tới việc quay lại trại trẻ mồ côi trong lúc chúng ta đang trên đường đi. Con sẽ chỉ nghĩ về những chuyến đi. Ồ, nhìn kia, một bông hồng dại bé bỏng nở sớm, thật đáng yêu. Bác có nghĩ được là một bông hồng sẽ rất vui không? Không phải nếu hoa hồng mà biết nói thì sẽ rất hay sao? Con chắc chúng có thể kể cho chúng ta nghe về những điều thật dễ thương. Và có phải màu hồng là màu quyến rũ nhất thế giới không? Con yêu màu hồng, nhưng con không mặc được quần áo màu đó. Những người tóc đỏ không thể mặc đồ màu hồng, ngay cả trong tưởng tượng cũng không. Bác có biết người nào hồi nhỏ tóc đỏ nhưng lớn lên lại có tóc màu khác không? Không, ta chắc mình chưa bao giờ thấy. Bà Marilla nói không chút cảm thông, và ta cũng không nghĩ điều đó sẽ xảy ra với cháu. Anne thở dài. Ồ, vậy là một hy vọng khác lại tan biến. Cuộc đời ta là một nấm mồ tuyệt hảo cho những hy vọng bị chôn vùi. Đó là câu con đọc được trong sách, và con dùng nó để tự an ủi mình mỗi khi thất vọng về bất cứ điều gì. Ta chả thấy câu đó có gì là an ủi cả, bà Marilla nói. Sao ạ? Nó nghe rất dễ thương và lãng mạn mà. Cứ như là con là nhân vật chính trong một quyển sách. Con rất thích những điều lãng mạn, và một nấm mồ cho tất cả những hy vọng bị chôn vùi là thứ lãng mạn nhất con có thể tưởng tượng ra. Chẳng vậy sao? Con cũng vui là mình có một cái. Liệu hôm nay chúng ta có đi qua hồ nước lấp lánh không? Chúng ta sẽ không đi qua hồ Barry, nếu đó là cái cháu gọi là hồ nước lấp lánh. Chúng ta sẽ đi đường bờ biển. Đường bờ biển nghe hay đó, Anne mơ màng nói. Chẳng phải nghe rất tuyệt sao? Bác vừa mới nói đường bờ biển, con đã hình dung ra hình ảnh nó trong đầu mình. Thật nhanh. White Sands cũng là một cái tên đẹp, nhưng con không thích bằng Avonlea. Avonlea là một cái tên đáng yêu, nghe không khác gì tiếng nhạc. Còn bao xa mới tới White Sands ạ? 5 dặm nữa, và vì cháu rõ là muốn nói chuyện, vậy thì để nói cái gì đó có ích, hãy kể cho ta nghe những gì cháu biết về bản thân đi. Ồ, những gì con biết về bản thân thật sự chẳng đáng để kể, Anne hăm hở nói. Hay bác để con kể những gì con tưởng tượng về mình, vậy thì bác sẽ thấy hấp dẫn hơn nhiều. Không, ta không muốn biết tí gì về những tưởng tượng của cháu. Hãy kể sự thật trần trụi thôi. Bắt đầu từ đầu nào. Cháu sinh ra ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Đến tháng 3 vừa rồi là con được 11 tuổi, Anne nói, phó thác bản thân cho sự thật trần trụi kèm theo một tiếng thở dài. Con sinh ra ở Bolingbroke, Nova Scotia. Cha con là Walter Shirley, giáo viên trường cấp 3 Bolingbroke. Mẹ con tên là Bertha Shirley. Walter và Bertha đúng là những cái tên đáng yêu phải không ạ? Con mừng là cha mẹ mình có những cái tên thú vị. Chẳng phải sẽ rất xấu hổ nếu cha mình có một cái tên. Xem nào, Jedediah chẳng hạn, đúng không? Ta nghĩ chẳng có vấn đề gì với cái tên, miễn là người đó cư xử đúng đắn. Bà Marilla đáp, cảm thấy mình đang yêu cầu ghi nhớ một bài học hay và hữu ích. Ồ, con chẳng biết nữa. Anne có vẻ trầm ngâm. Con đọc được trong một cuốn sách rằng dù hoa hồng có được đặt bất cứ tên nào khác thì vẫn tỏa hương ngào ngạt như thế. Nhưng con không sao tin nổi chuyện đó. Con không tin hoa hồng sẽ tuyệt như thế nếu người ta gọi nó là cây kế hay cải bắp trồn hôi. Con nghĩ cha con hẳn phải là một người tốt, cho dù ông có tên Jedediah đi nữa, nhưng chắc chắn đó là ngoại lệ. Mẹ con cũng là giáo viên cấp 3, nhưng khi cưới cha con thì bà đã nghỉ dạy. Dĩ nhiên, một người chồng thôi cũng đủ trách nhiệm rồi. Và Thomas nói họ là một cặp trẻ con và nghèo rất mùng tơi. Họ tới sống tại một căn nhà màu vàng nhỏ tí xíu ở Bolingbroke. Con chưa bao giờ thấy ngôi nhà nhưng đã tưởng tượng ra nó cả ngàn lần rồi. Con nghĩ nó hẳn phải có hoa kim ngân trên cửa sổ phòng khách, tử đinh hương trong sân trước và hoa linh lan ngay cổng vào. Đúng vậy, và rèm cửa bằng vải muslin treo ở tất cả cửa sổ nữa. Rèm vải muslin làm không khí căn nhà khác hẳn. Con được sinh ra trong ngôi nhà đó. Và Thomas nói con là đứa trẻ thô kệch nhất bà từng thấy, rằng con gầy đét như thanh củi và nhỏ tí, chẳng có gì ngoài đôi mắt. Nhưng người mẹ ấy vẫn nghĩ rằng con vô cùng xinh đẹp. Con nên nghĩ rằng mẹ sẽ là người nhận xét đúng hơn so với một người đàn bà nghèo phải đến quét dọn, đúng không? Con mừng là dù sao bà cũng hài lòng với con. Con sẽ buồn lắm nếu nghĩ rằng mình đã làm bà thất vọng. Vì bà biết đấy, sau khi sinh, mẹ con không sống được bao lâu nữa. Mẹ chết vì bệnh sốt khi con mới 3 tháng tuổi. Con cứ ước gì bà sống đủ lâu để con nhớ được mình từng có lần gọi mẹ. Con nghĩ sẽ thật ngọt ngào khi có thể gọi mẹ, phải không bác? Cha con mất 4 ngày sau, cũng vì bệnh sốt. Vậy là con thành trẻ mồ côi. và bà Thomas nói rằng mọi người đã không biết phải làm gì với con. Bác thấy đó, từ lúc ấy đã không ai cần con rồi. Có vẻ như đó là số phận của con. Cha mẹ con đều đến từ những nơi rất xa, ai cũng biết rằng họ chẳng có họ hàng nào còn sống. Cuối cùng bà Thomas nói rằng sẽ nhận con, mặc dù bà nghèo và có một ông chồng say xỉn. Bà tự tay nuôi con lớn. Bác có biết liệu trong việc tự tay nuôi lớn này có bất kỳ điều gì làm cho người khác được nuôi dưỡng theo cách đó trở nên tốt hơn người khác không? Vì cứ lúc nào con hư, bà Thomas lại hỏi con tại sao con có thể hư hỏng như thế trong khi bà đã tự tay nuôi con lớn. Bà hay trách móc vậy đấy. Ông bà Thomas đã rời Bolingbroke đến Marysville và con sống với họ đến năm 8 tuổi. Con giúp trông lũ trẻ nhà Thomas. Có 4 đứa nhỏ tuổi hơn con và con có thể nói rằng chúng cần được chăm sóc nhiều lắm. Rồi ông Thomas bị xe lửa cắn chết. Mẹ ông ấy đề nghị đón bà Thomas và 4 đứa trẻ về, nhưng bà ấy không muốn con. Bà Thomas, như lời bà ấy nói, cũng chẳng biết phải làm gì với con. Và rồi bà Hammond từ thượng nguồn sông xuống, thấy con giỏi chăm trẻ nên đã nhận nuôi con, và con lên sống với bà ấy trong một khoảng rừng nhỏ. Đó là một nơi cô lập. Con chắc mình không thể sống ở đó nếu thiếu trí tưởng tượng. Ông Hammond có một xưởng cưa nhỏ trên đó, và bà Hammond có 8 đứa con. Bà ấy sinh đôi 3 lần. Trong chừng mực nào đó, con thích con nít, nhưng sinh đôi 3 lần liên tiếp thì nhiều quá. Con quyên quyết nói với bà Hammond như thế khi cặp cuối cùng chào đời, con bã hết cả người ra khi cứ phải trông chùng chúng. Con sống trên thượng nguồn sông với bà Hammond hơn 2 năm, rồi ông Hammond mất và bà Hammond không đảm đương công việc nội trợ nữa. Bà ấy chia con cái ra gửi cho họ hàng rồi đến Mỹ. Con phải vào trại trẻ ở Hope Town vì không ai nhận nuôi con. Ở trại, họ cũng không muốn con, họ nói đông quá mức rồi. Nhưng họ vẫn phải nhận và con ở đó 4 tháng cho đến khi bà Spencer tới. Anne kết thúc với một tiếng thở dài khác, lần này là nhẹ nhõm. Rõ ràng con bé không muốn nhắc đến những kỷ niệm về một thế giới không ai muốn mình. Cháu đã bao giờ đi học chưa? Bà Marilla hỏi, kìm cương cho con ngựa hung hướng về phía đường biển. Không nhiều lắm ạ. Con có đi học một thời gian ngắn trong năm cuối cùng sống với bà Thomas. Khi con lên thượng nguồn sông, trường xa quá nên con không thể đi bộ vào trong mùa đông. Mùa hè lại được nghỉ nên con chỉ có thể đi học vào mùa xuân và thu. Nhưng dĩ nhiên con được học hành ở trại trẻ mồ côi. Con có thể đọc khá tốt và thuộc rất nhiều bài thơ. Cuộc chiến Hohenlinden này, Edinburgh South Florida này, Bingen trên sông Rhine này, rất nhiều đoạn trong Phu Nhân của Hồ và hầu hết các mùa của James Thompson. Ta không yêu những vần thơ làm chúng ta dùng mình ở sống lưng sao? Có một bài trong sách tập đọc lớp 5, Ba Lan Tàn Lụi, quả thật không biết bao lần khiến ta phải dùng mình. Dĩ nhiên, con chưa học tới sách lớp 5, con mới chỉ học lớp 4 thôi, nhưng các chị lớp trên cho con mượn sách để đọc. Mấy người phụ nữ đó, bà Thomas và bà Hammond, có tốt với cháu không? Bà Marilla hỏi, liếc nhìn con bé. Anh ngần ngừ. Khuôn mặt bé nhỏ nhạy cảm của con bé thình lình đỏ bừng, còn vầng trán nhăn lại bối rối. Ồ, họ có ý tốt. Con biết họ muốn đối xử tốt và tử tế hết mức. Chỉ cần mọi người có ý tốt với mình sẽ không bận tâm nếu họ không thật sự như vậy. Bao giờ cũng thế. Họ có nhiều thứ để lo lắng lắm. Bác cũng biết đấy. Có người chồng say xỉn ắt phải cố gắng rất nhiều và sinh đôi đến 3 lần liên tiếp thì cũng phải cố như thế. Bác không nghĩ vậy sao? Nhưng con cảm nhận được chắc chắn họ muốn tốt với con. Bà Marilla không hỏi câu nào nữa. Anne thả mình vào niềm say mê thầm lặng đối với con đường bờ biển, còn bà Marilla lơ đãng điều khiển con ngựa trong khi suy nghĩ mông lung. Trái tim bà bỗng ngập tràn cảm giác thương cảm cho đứa trẻ. Cuộc đời nó mới thiếu thốn, ít được yêu thương làm sao? Một cuộc sống lao lực, nghèo khổ và bị bỏ bê. Vì bà Marilla đủ thông minh để hiểu những hàm ý trong câu chuyện của Anne và đoán ra sự thật. Chẳng trách con bé vui mừng đến thế trước viễn cảnh có một mái ấm thật sự. Thật đáng thương khi nó bị trả lại. Nếu bà, Marilla đầu hàng cái ý thích bất chợt không tài nào lý giải được của Matthew và để con bé ở lại thì thế nào? Ông ấy kiên quyết thế, con bé cũng có vẻ là một đứa nhỏ dễ thương, dễ dạy. Nó nói nhiều quá, bà Marilla nghĩ. Nhưng có thể luyện cho nó bỏ cái tính đó đi. Con bé cũng không xài tiếng lóng hay nói năng thô tục. Có dáng con nhà gia giáo lắm. Hình như người quen của nó đều là người tử tế. Đường bờ biển gần rừng, hoang dã và cô độc. Bên tay phải, những bụi linh sam dù bao năm dài vẫn giữ vững tinh thần trong cuộc chiến đấu với gió vịnh, mọc xin xít. Bên trái trải dài những vách sa thạch đỏ dốc đứng, nhiều đoạn lấn sát ra đường đến nỗi, nếu là một con ngựa cái kém bình tĩnh hơn con ngựa hung, thì chắc hẳn người ngồi sau đã phải hù vía. Dưới chân vách đá là những đống đá bị sóng bào mòn hoặc những mũng cát nhỏ rát sỏi lấp lánh tựa trang sức của đại dương. Ngoài xa hơn là biển, lung linh và xanh biếc, còn bên trên chim hải Âu trao liệm, đôi cánh óng ánh như bạc dưới ánh mặt trời. Biển mới tuyệt làm sao? Anne nói, bừng tỉnh sau một lúc lâu mắt tròn xoay im lặng. Có lần, hồi còn sống ở Marysville, ông Thomas đã cho thuê một chiếc xe thồ chở cả nhà đi nghỉ cả ngày ở bờ biển cách đó 10 dặm. Con đã tận hưởng từng phút giây của ngày hôm đó, cho dù lúc nào cũng phải bận bịu trông lũ trẻ. Hàng bao nhiêu năm con đã sống lại trải nghiệm đó trong những giấc mơ đẹp, nhưng bờ biển này đẹp hơn ở Marysville. Những con chim hải âu đó lộng lẫy quá phải không? Bác có thích làm một cánh chim ấy không? Con nghĩ mình muốn, nghĩa là nếu con không thể là một bé gái. Bác có nghĩ thật tuyệt biết bao khi thức dậy lúc bình minh, cả ngày lướt qua mặt nước và bay lên bầu trời xanh đáng yêu ấy, rồi buổi tối lại bay về tổ của mình. Ồ, con có thể tưởng tượng ra chính mình như thế. Ngôi nhà lớn ngay trước mặt là gì vậy ạ? Đó là khách sạn White Sands. Ông Kirk điều hành nó, nhưng bây giờ vẫn chưa vào vụ. Mùa hè có rất nhiều người Mỹ đến đây. Họ nghĩ bờ biển ở đây mới đúng là bờ biển. Con e rằng đây là chỗ của bà Spencer. Em nói u ám. Con không muốn tới đây. Theo kiểu nào đó, nó cứ như là kết thúc của mọi chuyện. Chương 6. Bà Marilla quyết định. Dù sao, cuối cùng họ cũng đến nơi, đúng như dự định. Bà Spencer sống trong một ngôi nhà lớn màu vàng ở White Sands Cove và bà ra mở cửa với nét ngạc nhiên pha lẫn hồ hởi trên khuôn mặt nhân hậu của mình. Cưng, cưng à, bà thốt lên. Hôm nay cô là người tôi ít hy vọng sẽ được gặp nhất đấy, nhưng tôi thật sự rất vui khi gặp cô. Cho ngựa vào chứ. Còn con sao rồi em? Con khỏe lắm, cảm ơn bác. Em nói mà không mỉm cười, cứ như một thảm họa vừa rớt trúng con bé. Tôi nghĩ hai bác cháu sẽ ở lại một chút cho ngựa nghỉ ngơi, bà Marilla nói. Nhưng tôi đã hứa với Matthew sẽ về sớm. Vấn đề là chị Spencer có một sự nhầm lẫn kỳ cục ở đâu đó, nên tôi phải tới đây xem sai sót từ đâu mà ra. Chúng tôi, Matthew và tôi, đã nhắn chị gửi cho chúng tôi một bé trai từ cô nhi viện. Tôi đã nói với ông anh Robert của chị rằng tụi tôi muốn có một bé trai cỡ 10 hay 11 tuổi. Marilla Cuthbert, cô đâu có nói vậy? Bà Spencer đau khổ nói. Sao chứ? Robert gửi lời qua Nancy, con gái anh ấy, và con bé nói cô muốn có một đứa con gái. Có phải không, Flora Jane? Bà hỏi của con gái đang ở trên bậc thềm. Đúng là chị ấy đã nói thế, cô Cuthbert ạ. Flora Jane nhanh nhậu xác nhận. Tôi rất xin lỗi, bà Spencer nói. Thật quá tệ, nhưng cô thấy đấy, Cuthbert, rõ ràng đây không phải là lỗi của tôi. Tôi đã cố hết sức và cứ nghĩ là mình theo đúng chỉ dẫn của cô. Nancy vô trách nhiệm quá, tôi vẫn thường mắng nó vì cái tật vô tâm. Đây là lỗi của chúng tôi, Marilla nhún nhường. Lẽ ra tôi phải tự đến chỗ chị chứ không nên để một tin nhắn quan trọng như vậy truyền miệng theo kiểu đó. Dù sao cũng đã có sai sót rồi, và bây giờ điều duy nhất nên làm là sửa chữa nó. Chúng ta có thể gửi con bé về trại không? Tôi đoán là họ sẽ nhận lại nó phải không? Tôi đoán vậy, bà Spencer tư lự. Nhưng tôi không nghĩ là cần phải gửi trả con bé. Bà Peter Blewett vừa lên đây hôm qua và bà ấy nói với tôi rằng bà ấy tha thiết muốn tôi gửi cho một bé gái để đỡ đần. Cô cũng biết bà Peter có một gia đình lớn và bà ấy thấy khó kiếm được người giúp đỡ. Em sẽ là đứa bé rất phù hợp, tôi có thể khẳng định đây là ý trời. Trông bà Marilla chẳng chút tin tưởng ý trời có liên quan gì đến việc này. Đây là một dịp may bất ngờ để rũ bỏ đứa trẻ mồ côi không mời mà đến này. Vậy mà bà lại chẳng thấy biết ơn gì cả. Bà mới chỉ biết Peter Blewett qua vẻ bề ngoài. Một người đàn bà nhỏ bé, mặt mày đanh quánh, thân hình chắc nịch. Nhưng bà đã nghe nhiều về bà ta. Một người làm việc và lái xe khủng khiếp. Người ta đồn đại về bà Peter như vậy. Những cô hầu gái bị sa thải kể nhiều chuyện đáng sợ về tính nóng nảy và bùn xỉn của bà ta, cũng như về những đứa con sắc sược, tích gây gổ của bà ta. Marilla cảm thấy day dứt tự trong tâm khi nghĩ đến chuyện phải phó thác em cho bà ta. Được rồi, tôi sẽ vào trong nhà và chúng ta cùng bàn bạc, bà nói. Nếu bà Peter không lên đây đúng lúc như thế, bà Spencer thốt lên, dẫn khách qua sảnh vào phòng khách. Nơi hơi lạnh cắt da phả lên người họ cứ như không khí phải đi cả một quãng đường dài rằng rặc mới xuyên qua được tấm mảnh chắn sáng xanh thẫm, mắt lưới xin xít, khiến cho mọi phần tử hơi ấm đều bay biến sạch. Thật may là chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện ngay. Ngồi xuống đi Cuthbert, Anne, con ngồi xuống cái ghế dài này và đừng có hiếu động quá. Đưa mũ cho ta nào, Flora Jane, ra ngoài bắc ấm nước lên đi. Chào bà Blewett. Chúng tôi vừa mới nói thật may mắn làm sao mà bà lại tình cờ có mặt ở đây. Để tôi giới thiệu hai người nào. Bà Blewett, cô Cuthbert, xin thứ lỗi cho tôi một phút, tôi quên nói Flora Jane lấy bánh ra khỏi lò. Bà Spencer kéo mảnh lên và tất tả đi ra. Anne ngồi câm lặng trên ghế, tay đan chặt trên đùi, nhìn vào Bluet chằm chằm như bị thôi miên. Liệu mình có bị giao vào tay người phụ nữ có gương mặt và đôi mắt sắc sảo này không? Con bé thấy họng nghẹn nghẹn, mắt nhức nhối. Nó vừa bắt đầu e rằng mình không thể nén khóc thì bà Spencer trở lại, mặt ửng hồng rạng rỡ, có vẻ mọi khó khăn về thể chất, tâm lý hay tinh thần, bà đều có thể suy xét rồi giải quyết gọn gàng. Hình như đã có nhầm lẫn về đứa bé này, bà Bluet ạ, bà nói. Tôi cứ nghĩ ông bà Cuthbert muốn nhận nuôi một bé gái. Người ta nhắn với tôi rõ ràng như vậy, nhưng kỳ thật họ cần một bé trai. Vì vậy nếu bà vẫn giữ nguyên ý định hôm qua, tôi nghĩ con bé đúng là người thích hợp với bà. Bà Bluet nhắm mắt nhìn Anne từ đầu đến chân. Cháu bao nhiêu tuổi và tên là gì? Bà ta hỏi. Anne Shirley. Con bé run rẩy ấp úng đáp, không dám nêu bất cứ quy định gì về đánh vần. Con 11 tuổi. Chồng cháu không có gì đặc biệt, nhưng được cái mạnh khảnh. Ta không rõ lắm nhưng mấy đứa mảnh khảnh như vậy thường là tốt nhất. Được rồi, nếu ta nhận cháu sẽ phải ngoan đấy. Ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và lễ phép. Ta hy vọng cháu sẽ xứng đáng với sự nuôi nấng dạy dỗ và không lầm lỗi gì đấy nhé. Được rồi, tôi cho là mình có thể nhận nuôi con bé thay cô Cuthbert. Thằng bé ở nhà bướng chết đi được, tôi chịu hết nổi việc chăm sóc nó rồi. Nếu cô muốn, tôi sẽ đem con bé đi ngay bây giờ. Bà Marilla nhìn Anne, mềm lòng trước khuôn mặt trắng bệch cùng dáng vẻ câm lặng khốn khổ của con bé. Sự khốn khổ của một sinh linh bé bỏng bất lực nhận ra mình lại một lần nữa mắc kẹt trong cái bẫy tưởng đã thoát được. Bà Marilla cảm thấy một lời kết án khó chịu rằng nếu bà cứ từ chối lời thỉnh cầu trong ánh mắt đó thì nó sẽ ám ảnh cho đến tận ngày bà nhắm mắt xuôi tay. Hơn nữa, bà chẳng thích bà Bluet chút nào. Rằng một đứa bé nhạy cảm, dễ kích động cho một người phụ nữ như thế à? Không, bà không đời nào hành động như thế. Ồ, tôi không biết nữa, bà nói chậm chạp. Tôi không nói rằng tôi và Matthew đã quyết định chắc chắn sẽ không giữ con bé lại. Thật ra, tôi phải nói là Matthew định giữ con bé. Tôi chỉ đến đây để tìm hiểu sao lại có nhầm lẫn như vậy thôi. Tốt hơn tôi đem con bé về và nói chuyện với Matthew. Tôi cảm thấy mình không nên quyết định chuyện gì khi chưa hỏi ý kiến anh ấy. Nếu quyết định không giữ con bé, thì tối mai chúng tôi sẽ trực tiếp đưa hoặc nhờ người đưa nó đến chỗ bà. Nếu không, bà có thể hiểu là con bé sẽ ở lại với chúng tôi. Vậy được không, bà Bluet?
Chắc phải thế thôi, bà Bluet cắm cẩu đáp.
Trong khi bà Marilla nói, bình minh dường như ló dạng trên gương mặt Anne. Đầu tiên vẻ tuyệt vọng tan biến, sau đó khuôn mặt ửng hồng hy vọng. Đôi mắt con bé trở nên sầu thẳm và lấp lánh như sao mai. Con bé hoàn toàn biến đổi và một lát sau, khi bà Spencer và bà Bluet ra khỏi phòng để tìm một công thức nấu ăn bà Bluet muốn xin bà Spencer, con bé bật dậy lao qua phòng đến chỗ Marilla. Ôi, bác Cuthbert, có phải bác vừa nói là bác có thể cho phép con ở lại trái nhà xanh không? Con bé hỏi, thì thầm không ra hơi. Cứ như nếu nói lớn tiếng thì sẽ làm vỡ tan tành khả năng tươi sáng này. Con thật là bác vừa nói thế không? Hay là con chỉ tưởng tượng ra thôi? Ta nghĩ là nếu đã không phân biệt được cái gì là thực, cái gì là không thì cháu nên học cách kiểm soát trí tưởng tượng đi, em. Bà Marilla cáu kỉnh nói.
Đúng vậy, cháu đã nghe ta nói gì rồi đấy. Và chỉ thế thôi, chuyện này vẫn chưa được quyết định đâu. Có khi chúng ta sẽ quyết định để bà Bluet đón cháu đi không chừng.
Rõ ràng là bà ta cần cháu hơn ta. Con thà trở về trái trẻ còn hơn đến sống với bà ta. Anne nói sôi nổi, bà ấy trông giống hệt như một cái mũi khoan. Và Marilla cố giấu nụ cười bằng cách tuyên bố Anne phải bị của trách vì đã phát ngôn như thế. Một bé gái như con phải thấy xấu hổ khi nói về một người phụ nữ và một người lạ theo cái kiểu đó. Bà nghiêm giọng nói, trở về ngồi yên tại chỗ đi, giữ mồm giữ miệng và cư xử cho ra dáng một cô gái ngoan vào.
Con sẽ cố gắng trở thành người như bác muốn, chỉ cần bác giữ con lại.
Anne đáp, ngoan ngoãn trở lại ghế ngồi. Tối đó khi trở về trái nhà xanh, họ gặp Matthew ngay trên con đường nhỏ. Từ xa bà Marilla đã thấy ông đi vẩn vơ trên đường và bà đoán ra đoán non xem động cơ của ông là gì. Bà đã chuẩn bị tinh thần đón nhận vẻ nhẹ nhõm hiện trên mặt Matthew khi ông thấy bà ít nhất cũng đem Anne về cùng. Nhưng bà không nói với ông bất cứ chuyện gì liên quan đến vụ việc này cho đến khi cả hai đã vào trong sân phía sau nhà kho vắt sữa bò. Bà kể tóm tắt cho ông nghe câu chuyện của Anne và kết quả của buổi nói chuyện với bà Spencer.
Đến con chó anh thích, anh cũng sẽ không bao giờ giao nó cho cái bà Bluet đấy.
Ông Matthew nói với vẻ hồ hởi khác thường.
Bản thân em cũng chẳng thích bà ta, bà Marilla thừa nhận. Nhưng phải làm thế hoặc tự chúng ta giữ con bé lại, Matthew à. Vì anh có vẻ thích con bé, em đoán là em sẵn lòng hay buộc phải làm thế. Em suy đi nghĩ lại chuyện đó cho đến khi thành quen với nó luôn rồi. Cũng là trách nhiệm thôi mà. Em chưa bao giờ nuôi dạy một đứa trẻ, đặc biệt là con gái. Và em dám chắc mình sẽ làm mọi việc rối tung rối mù lên thôi. Nhưng em sẽ cố hết sức. Về phần em, Matthew ạ, em nghĩ con bé có thể ở lại.
Gương mặt nhút nhát của ông Matthew hân hoan rạng rỡ.
À ừ, anh nghĩ rồi em cũng sáng ra chuyện đó thôi. Marilla à, ông nói, con bé quả là một đứa nhỏ thú vị.
Nếu anh bảo con bé là đứa nhỏ có ích thì sẽ tốt hơn đấy, bà Marilla vặn lại. Nhưng em sẽ lo chuyện dạy dỗ con bé. Mà này Matthew, anh không được can thiệp vào phương pháp của em đâu. Có thể một gái già không biết nhiều về chuyện nuôi trẻ, nhưng em nghĩ vẫn biết nhiều hơn một trai già đấy. Nên anh phải để em quản lý con bé. Nếu em thất bại, lúc ấy mới đến lượt anh nhúng tay.
Nào nào Marilla, em có thể làm gì em muốn mà, ông Matthew trấn an. Chỉ cần đối tốt và tử tế hết mức với con bé trong khi vẫn không cưng chiều làm hư nó. Anh nghĩ con bé thuộc tạng người, chỉ cần làm cho nó yêu mến em thì em muốn làm gì với nó cũng được.
Bà Marilla khịt mũi, bày tỏ đồng tình với ý kiến của ông Matthew về tất cả những gì liên quan đến phái nữ và đi ra mang theo mấy cái xô. Tối nay mình sẽ không để cho con bé biết nó có thể ở lại, bà ngẫm nghĩ trong lúc vắt sữa cho vào đĩa lọc kem. Con bé sẽ hào hứng đến mức không chợp mắt được.
Marilla Cuthbert, rõ ràng là mày tự rước nợ vào thân rồi. Đã bao giờ mày nghĩ là sẽ có ngày mày nhận nuôi một đứa bé gái mồ côi không? Thế đã đủ ngạc nhiên lắm rồi, vậy mà vẫn không bằng chuyện Matthew chính là người khơi mào chuyện này. Anh ấy lúc nào cũng có vẻ sợ các bé gái đến phát sốt phát rét. Dù sao, chúng ta cũng đã quyết định thử rồi, và chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chương 7. Anne cầu kinh. Tối đó khi đưa Anne đi ngủ, bà Marilla nghiêm khắc dặn dò. Anne, ta đã để ý thấy tối qua con vứt quần áo vung vãi khắp sàn khi cởi ra. Đó là một thói quen rất không ngăn nắp mà ta không thể chấp nhận được. Ngay khi cởi bất cứ món quần áo nào ra thì phải gấp gọn gàng lại rồi đặt lên ghế. Ta không ưa những bé gái không ngăn nắp.
Tối qua con quá đau khổ nên chẳng thể nghĩ gì về quần áo của mình nữa, Anne nói. Tối nay con sẽ gấp gọn gàng, ở trại họ luôn bắt tụi con làm vậy. Tuy nhiên, đôi khi con cũng quên mất, con quá vội chui lên giường, thoải mái và yên tĩnh, sau đó tưởng tượng về mọi thứ.
Con sẽ phải nhớ tốt hơn một chút chừng nào con còn ở đây, bà Marilla cảnh cáo. Nào, trông khá hơn rồi đấy, bây giờ thì cầu nguyện rồi đi ngủ đi.
Con chưa bao giờ cầu nguyện, Anne tuyên bố. Bà Marilla sững sờ tột độ. Sao, Anne, ý con là gì? Con chưa bao giờ được dạy phải cầu nguyện hả? Chúa luôn muốn các bé gái cầu nguyện, con không biết Chúa là ai hả Anne?
Chúa là một linh hồn, vô hạn, vĩnh hằng và bất biến, hiện thân của ông ấy, trí tuệ, quyền lực, sự thần thánh, công bằng, cái thiện và sự thật.
Anne trả lời liên thoáng, bà Marilla có vẻ nhẹ cả người.
Vậy ra con cũng biết được chút gì đó, tạ ơn trời đất, con không hẳn là một kẻ ngoại đạo, con học những thứ đó ở đâu?
Ồ, tại trường học chủ nhật ở viện mồ côi, họ bắt chúng con học hết giáo lý, con cũng khá thích nó, có gì đó thật rực rỡ trong một số từ. Vô hạn, vĩnh hằng và bất biến.
Chẳng phải rất vĩ đại sao? Nó thành giai điệu, cứ như phát ra từ một cây đàn organ lớn. Bà không hẳn có thể gọi đó là thơ, nhưng nghe cũng giống lắm, phải không ạ?
Chúng ta không nói về thơ từ Anne, chúng ta nói về chuyện cầu nguyện. Con không biết rằng sẽ rất xấu xa tồi tệ nếu không cầu nguyện hàng đêm mà. Ta e rằng con là một đứa bé rất hư đấy.
Bác sẽ thấy rằng nếu tóc đỏ thì người ta sẽ thành người xấu hơn đấy ạ. Anne nói giọng trách móc.
Những người không có tóc đỏ không hiểu được vấn đề đâu.
Bà Thomas nói với con là Chúa cố tình làm con có tóc màu đỏ, vậy nên từ đó con cũng chẳng quan tâm đến ông ấy nữa. Dù sao thì tối nào con cũng quá mệt nên chẳng buồn cầu nguyện nữa. Với những người phải trông vài cặp sinh đôi thì làm sao mong chờ họ cầu nguyện được chứ? Thế nào ạ? Bác thật sự nghĩ họ có thể à?
Bà Marilla quyết định khóa giáo dục tín ngưỡng cho Anne phải bắt đầu ngay. Rõ ràng chẳng thể phí phạm phát nào nữa.
Con phải cầu nguyện chừng nào con còn ở dưới mái nhà của ta, Anne à.
Vâng, dĩ nhiên, nếu bác muốn con như thế. Anne vui vẻ tán thành, con sẽ làm mọi thứ theo ý bác, nhưng bác phải cho con biết lần này cần nói gì. Sau khi lên giường, con sẽ tưởng tượng ra được một điều hết sức hay để cầu nguyện. Con tin rằng sẽ rất thú vị đây, con sẽ nghĩ ngay về những lời cầu nguyện.
Con phải quỳ xuống, bà Marilla lúng túng.
Anne quỳ xuống cạnh đầu gối của bà Marilla và nhìn lên trang nghiêm.
Sao mọi người phải quỳ xuống để cầu nguyện? Con sẽ nói cho bác nghe nếu thật sự muốn cầu nguyện thì con sẽ làm thế nào. Con sẽ đi một mình ra một cánh đồng lớn hoặc vào những khu rừng sâu thẳm, rồi con sẽ nhìn lên bầu trời. Lên, lên, lên bầu trời xanh đáng yêu với màu xanh tưởng như vô cùng vô tận. Đến lúc đó con sẽ cảm thấy ngay một lời cầu nguyện.
Vậy đấy, con sẵn sàng rồi, con sẽ phải nói gì?
Bà Marilla lúng túng hơn bao giờ hết, bà định dạy Anne lời cầu kinh cổ điển của con nít. Giờ con nằm xuống để đi ngủ. Nhưng, như tôi đã nói với các bạn, bà chỉ có một chút xíu khiếu hài hước. Cách gọi đơn giản của ý thức về sự thích hợp của sự vật,
và bà chợt nghĩ rằng lời cầu nguyện đơn giản vốn thật thiêng liêng đối với một đứa trẻ váy trắng líu lô bên chân mẹ đó hoàn toàn chẳng thích hợp chút nào với con bé mặt đầy tàn nhang không biết và cũng không quan tâm gì đến tình yêu của Chúa, vì tình yêu ấy chưa bao giờ được truyền đạt tới con bé dưới dạng tình yêu con người.
Con đủ lớn để tự cầu nguyện rồi em, cuối cùng bà nói. Chỉ cần cảm ơn Chúa đã ban phúc cho con và cầu xin một cách khiêm nhường để Ngài ban những gì con muốn.
Vâng ạ, con sẽ cố gắng hết sức, Anne hứa, vùi mặt vào tà áo của Marilla.
Hỡi Chúa thiêng liêng rộng lượng, các linh mục vẫn hay nói thế trong nhà thờ, nên con đoán rằng áp dụng cho các lời cầu nguyện riêng tư cũng ổn, phải không ạ?
Con bé nói chen vào, ngẩng đầu lên một thoáng. Hỡi Chúa thiêng liêng rộng lượng, con cảm ơn Ngài vì đường trắng hân hoan, hồ nước lấp lánh, Bonnie và nữ hoàng tuyết. Con thật sự rất biết ơn vì những điều đó. Và đó là tất cả những phúc lành của Chúa mà giờ đây con có thể nghĩ ra để cảm ơn người. Về những điều con muốn, chúng nhiều đến nỗi sẽ mất rất nhiều thời gian để gọi hết tên chúng ra, cho nên con sẽ chỉ đề cập đến hai điều quan trọng nhất. Xin hãy cho con ở lại trái nhà xanh, và xin hãy cho con được xinh đẹp khi lớn lên. Con xin Ngài tôn kính, Aunt Shirley.
Con làm đúng rồi chứ ạ? Con bé vừa đứng dậy vừa háo hức hỏi.
Con có thể làm cho nó hoa mỹ hơn nếu có thêm thời gian suy nghĩ.
Bà Marilla tội nghiệp chỉ có thể giữ cho mình không bất tỉnh nhân sự nhờ nhớ ra rằng đây không phải là sự thiếu tôn kính, mà chỉ là do em thiếu thốn sự quan tâm dạy dỗ về mặt tinh thần, nên phần nào đã dẫn đến lời cầu xin bất thường này. Bà đắp chăn cho nó, thể trong lòng rằng ngày mai con bé phải được dạy cầu nguyện, và bà đang rậm bước mang theo cây đèn rời khỏi phòng thì em gọi với đằng sau lưng.
Con chỉ vừa nghĩ ra thôi, con lẽ ra phải nói Amen thay vì Ngài tôn kính, phải không ạ? Như mấy thầy tu vẫn nói. Con quên mất, nhưng con cảm thấy lời cầu nguyện phải kết thúc kiểu cách gì đó, nên con thêm mấy chữ đấy vào. Bác nghĩ như vậy có khác biệt gì không ạ?
Ta nghĩ không khác gì cả, bà Marilla nói. Giờ thì đi ngủ như một đứa trẻ ngoan đi, ngủ ngon.
Tối nay con có thể nói ngủ ngon với đúng ý đó, Anne nói, cuộn tròn thoải mái giữa đống gối của mình.
Bà Marilla vào bếp, dằn mạnh cây đèn cầy xuống bàn và trừng trừng nhìn ông Matthew.
Matthew Cuthbert, đã đến lúc phải có người nhận nuôi và dạy dỗ đứa trẻ đó. Nó gần như là một kẻ ngoại đạo 100%. Anh có tin nổi là từ trước đến giờ nó chưa bao giờ cầu nguyện không? Ngày mai em sẽ sai nó đến nhà mục sư để mượn kinh thánh. Con bé cũng nên đến trường chủ nhật ngay khi em may xong vài bộ quần áo phù hợp cho nó. Em thấy trước là mình sẽ có khối chuyện phải làm đây.
Thôi được rồi, được rồi. Chúng ta đâu thể tồn tại trong thế giới này mà không gánh phần rắc rối của mình. Tính cho đến nay em đã có một cuộc sống khá nhàn hạ, nhưng cuối cùng đã đến lượt em rồi, và em đoán mình sẽ phải cố gắng hết sức thôi.
Chương 8. Bắt đầu quá trình nuôi dạy em.
Vì những lý do riêng, mãi chiều hôm sau bà Marilla mới nói với Anne rằng con bé có thể ở lại trái nhà xanh. Suốt buổi sáng, bà khiến con bé bận tíu tít với cả tá công việc khác nhau và sát sao theo dõi nó hoàn thành nhiệm vụ. Đến trưa, bà rút ra kết luận Anne là đứa thông minh, biết nghe lời, sẵn sàng làm việc lại học hỏi nhanh. Khuyết điểm nghiêm trọng nhất của con bé có vẻ như là khuynh hướng dễ mơ mơ màng màng khi đang làm việc và quên bén cả nhiệm vụ cho đến khi bị gọi giật về thực tế bằng một lời của trách hoặc một tai họa nào đó. Khi em rửa xong chồng chén đĩa, con bé đột ngột đối diện với bà Marilla với thái độ và dáng vẻ của người đã sẵn sàng đón chờ điều tồi tệ nhất. Thân thể bé nhỏ, mảnh rẻ của nó run rẩy từ đầu đến chân, khuôn mặt đỏ bừng với đôi tròng mắt mở rộng đến mức gần như chỉ còn toàn màu đen. Con bé đang chặt tay và nài nỉ.
Ôi, xin bác Cuthbert, xin bác cho con biết bác có định gửi con đi không? Con đã cố kiên nhẫn cả buổi sáng, nhưng con thật sự cảm thấy mình không chịu nổi. Thật là một cảm giác khủng khiếp, xin hãy nói cho con biết.
Con chưa trần khăn rửa bát vào nước nóng như ta đã dặn, bà Marilla nói giọng bất di bất dịch. Hãy làm đi trước khi hỏi thêm bất cứ câu nào em.
Em đi hoàn tất việc rửa bát đĩa, rồi con bé trở lại chỗ Marilla, dán chặt cái nhìn van này lên gương mặt bà.
Được rồi, bà Marilla nói, không thể tìm ra lý do gì để trì hoãn lời giải thích của mình lâu hơn.
Ta nghĩ ta có thể cho con biết được rồi.
Matthew và ta quyết định sẽ giữ con lại, với điều kiện con sẽ cố gắng ngoan ngoãn và chứng tỏ được lòng biết ơn. Thế nào, cô bé, có vấn đề gì không?
Con đang khóc, em nói với giọng bối rối. Con không thể nghĩ ra lý do, con vui mừng đúng nghĩa của chữ mừng. Ôi, vui mừng có vẻ không phải là từ chính xác rồi. Con đã vui khi thấy đường trắng và những tàn anh đào nở rộ. Nhưng cái này thì, ôi còn lớn hơn niềm vui. Con rất hạnh phúc, con sẽ cố gắng thật ngoan. Việc này có vẻ khó, con đoán vậy. Vì bà Thomas lúc nào cũng nói là con hư hết thuốc chữa. Tuy nhiên con sẽ cố gắng hết sức. Nhưng bác có thể nói con biết tại sao con lại khóc không?
Ta nghĩ vì con quá kích động mà còn làm mọi thứ quá lên.
Bà Marilla nói giọng không đồng tình. Ngồi xuống cái ghế đó rồi cố gắng bình tĩnh lại đi. Ta e rằng con sẽ khóc sẽ cười quá đấy.
Đúng vậy, con có thể ở đây và chúng ta sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất cho con.
Con sẽ phải đến trường, nhưng chỉ còn 2 tuần nữa là nghỉ hè rồi, nên chẳng bỏ cho con nhập học trước lễ khai giảng vào tháng 9.
Con phải gọi bác thế nào ạ?
Em hỏi. Con có nên luôn luôn gọi bác là bác Cuthbert không? Hay là con sẽ gọi là gì Marilla?
Không, con cứ gọi ta là Marilla thôi. Ta không quen bị gọi là bác Cuthbert, gọi thế khiến ta giật mình.
Gọi Marilla không thì quá ư thiếu tôn trọng.
Em phản đối. Theo ta không có gì thiếu tôn trọng cả nếu con gọi một cách lễ phép. Ở Avonlea, tất cả mọi người từ trẻ đến già đều gọi ta là Marilla, chỉ trừ linh mục. Ông ấy gọi là cô Cuthbert nếu ông ấy muốn.
Con thích gọi là gì Marilla hơn?
Em nói đầy khao khát.
Con chưa từng có gì hay bất cứ họ hàng nào cả, ngay cả bà cũng không. Gọi vậy sẽ khiến con có cảm giác mình thuộc về bác. Con không thể gọi là gì Marilla được ạ?
Không, ta không phải là gì của con. Ta không thích chuyện gọi người khác bằng những cái tên không thuộc về họ.
Nhưng ta có thể tưởng tượng bác là gì của con.
Ta không thể, bà Marilla nói dứt khoát.
Bác không bao giờ tưởng tượng ra cái gì khác với bản chất của chúng à?
An mở to mắt hỏi. Không.
Ồ, An thở một hơi dài. Ôi, bác Marilla, bác đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ.
Ta không tin chuyện tưởng tượng mọi thứ khác với bản chất của chúng, bà Marilla bẻ lại. Một khi Chúa đã đặt chúng vào hoàn cảnh này hay hoàn cảnh nọ, thì Ngài sẽ không muốn chúng ta tưởng tượng chúng khác đi. Nói thế này ta mới nhớ ra một chuyện. Vào phòng khách đi An, phải chắc là chân sạch và không để con ruồi nào bay vào đấy. Rồi đem ra đây cho ta một tấm thiệp trên bệ lò sưởi. Trên đó có bài cầu nguyện chung và con sẽ phải dành thời gian dành chiều nay để học thuộc lòng nó. Không còn cái kiểu cầu nguyện như ta nghe tối hôm qua đâu nhé.
Con nghĩ là mình đã rất lúng túng, An tỏ vẻ biết lỗi. Nhưng bác thấy đó, con đã bao giờ được luyện tập đâu. Bác không thể thật tình trông đợi một người ngay lần đầu đã cầu nguyện rất tốt, phải không ạ? Lúc đi ngủ con đã nghĩ ra được một lời cầu nguyện tuyệt vời, đúng như con đã hứa với bác. Nó dài gần bằng câu của mục sư và cũng rất thơ nữa. Nhưng bác có tin được không? Sáng nay khi thức dậy con không nhớ nổi từ nào, và con e rằng mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ được câu nào hay như thế.
Có vẻ như mọi thứ không bao giờ tốt bằng lần đầu nếu chúng ta nghĩ đến lần thứ hai. Bác đã bao giờ để ý thế chưa? Giờ có chuyện cho con để ý đây, An. Khi ta nói con làm gì, ta muốn con phải vâng lời ngay tức khắc, không có đứng như phỗng rồi biện luận dài dòng với nó nữa. Chỉ cần đi làm theo lời ta thôi. An vội băng qua sảnh để tới phòng khách, nhưng con bé không trở lại. Sau 10 phút chờ đợi, bà Marilla đành bỏ giờ việc đan móc của mình và đi sang tìm con bé với vẻ mặt giận dữ. Bà thấy An đang đứng bất động trước bức tranh treo trên tường giữa hai khung cửa sổ, tay đan chặt sau lưng, mắt hướng lên cao, đôi mắt mơ màng. Ánh sáng trong trẻo rọi qua những cây táo và dây nho ngoài cửa, ngả bóng trên dáng người nhỏ bé say mê bằng thứ ánh sáng nửa thần tiên.
An, con đang nghĩ cái quái gì vậy? Bà Marilla hỏi nghiêm khắc. An rơi bộp từ trên trời xuống mặt đất. Đó, con bé nói, chỉ tay vào bức tranh, một bức khảm sinh động có tên Chúa ban phúc cho trẻ em. Con vừa tưởng tượng ra mình là một trong số đó. Rằng con là bé gái áo xanh đứng một mình ở góc cứ như chẳng thuộc về ai cả, giống như con. Con bé có vẻ cô đơn buồn bã, bác có nghĩ thế không? Con đoán con bé cũng chẳng có cha hay mẹ. Nhưng con bé cũng muốn được ban phúc, nên chỉ bẽn lẽn nép bên ngoài đám đông, hy vọng không ai để ý, trừ ngài. Con dám chắc mình hiểu được con bé nghĩ gì. Hẳn là tim nó đập mạnh và tay lạnh cóng, giống như con khi hỏi bác liệu con có ở lại được không? Con bé sợ ngài không để ý đến mình, nhưng có vẻ như ngài đã để ý, bác có nghĩ vậy không? Con đã cố gắng tưởng tượng ra mọi thứ. Con bé cứ từng bước tiến đến cho tới khi thật gần ngài. Rồi ngài nhìn con bé, đặt tay lên tóc nó và ôi, cảm giác sung sướng dâm gian chạy khắp người con bé. Nhưng con ước gì họa sĩ đừng vẽ ngài với dáng vẻ buồn bã thế. Nếu để ý, bác sẽ thấy tranh nào vẽ ngài cũng đều vậy cả. Nhưng con không tin rằng ngài trông thật sự buồn bã, vì như vậy trẻ em hẳn sẽ sợ ngài.
Anne, bà Marilla nói, tự hỏi vì sao nãy giờ mình vẫn chưa cắt ngang bài diễn văn này. Con không nên nói chuyện kiểu đó, bất kính lắm, bất kính cực kỳ.
Mắt An lộ vẻ ngạc nhiên. Tại sao chứ? Con cảm thấy như vậy là tôn kính hết mức. Con đảm bảo con không hề có ý bất kính.
Phải, ta không cho rằng con có ý đó, nhưng nói về những chuyện này với kiểu sủng sã như vậy thật không đúng đắn chút nào. Và một chuyện nữa An, khi ta bảo con đi lấy cái gì thì phải đem nó về ngay, chị đừng có đứng mơ màng tưởng tượng trước những bức tranh nữa. Phải nhớ đấy, mang tấm thiệp đó vào bếp ngay. Giờ ngồi xuống góc rồi học thuộc lời nguyện đi. An dựng bức thiệp dựa vào bình hoa táo mà con bé đã đem đến tô điểm cho bàn ăn. Bà Marilla nhìn cách trang trí đó với con mắt nghi ngờ, nhưng không nói gì, chống tay lên cằm và cố tập trung im lặng học trong vài phút. Con thích cái này, rồi con bé lại tuyên bố. Nó thật đẹp. Con từng nghe thấy rồi, con đã có lần nghe những giám thị ở trường học chủ nhật của trại đọc, nhưng lúc đó con không thích, ông ấy có giọng đọc khàn khàn và cầu nguyện nghe quá thê lương. Thật tình con cảm thấy chắc chắn ông ấy nghĩ cầu nguyện là một nghĩa vụ khó khăn. Đây không phải là thơ, nhưng nó đã làm con có cảm giác giống như đọc thơ. Cha chúng con, người nắm quyền năng trên trời, thần thánh từ tên. Cứ như một dòng nhạc vậy. Ồ, con vui mừng là bác nghĩ đến chuyện cho con học cái này, bác... Marilla. Được rồi, vậy thì im lặng mà học đi, bà Marilla nói ngắn gọn. An nghiêng bình hoa táo lại gần để đặt một nụ hôn ngọt ngào lên nụ hoa hồng phớt, rồi cần mẫn học một lúc lâu hơn. Bác Marilla, chẳng mấy chốc, con bé lại hỏi. Bác nghĩ liệu con có tìm được một người bạn tâm giao ở Avonlea không?
Cái gì? Bạn gì?
Bạn tâm giao, một người bạn thân thiết, bác biết đấy. Một tâm hồn đồng điệu đích thực mà con có thể giải bày những tâm sự thầm kín nhất của mình. Con mơ được gặp cô bé đó cả đời rồi. Con chưa bao giờ thật sự nghĩ mình có thể, nhưng quá nhiều giấc mơ đáng yêu nhất của con đã thành hiện thực cùng một lúc, nên biết đâu cái này cũng sẽ được. Bác có nghĩ được không ạ?
Diana Berry sống ngay bên dốc vườn quả và cũng trạc tuổi con. Con bé rất dễ thương và có lẽ sẽ bầu bạn với con khi nó về nhà. Con bé giờ đang đi thăm dì ở Carmody, nhưng con phải cẩn thận với cách cư xử của mình đấy. Bà Berry là người rất khó tính. Bà ấy sẽ không cho phép Diana chơi với bé gái nào không ngoan ngoãn dễ thương.
Em nhìn bà Marilla qua những cánh hoa táo, đôi mắt lấp lánh sự tò mò. Diana trông như thế nào ạ? Tóc bạn ấy không đỏ, đúng không ạ? Ôi chao, con hy vọng là không. Con có tóc đỏ đã tồi tệ lắm rồi. Con không thể chịu nổi nếu bạn tâm giao của con cũng như vậy.
Diana rất xinh. Con bé có mắt đen, tóc đen và đôi má hồng hào. Con bé vừa ngoan vừa giỏi. Cái đó còn tốt hơn xinh đẹp nữa.
Bà Marilla ưa thích các lời dạy bảo không kém gì các nữ công tước ở xứ sở thần tiên. Bà luôn tin tưởng chắc chắn rằng ta cần phải gán một lời răn dạy vào bất cứ nhận xét nào về một đứa trẻ đang trưởng thành. Nhưng em gạt phát ý tưởng giao giảng này sang một bên mà chỉ tóm lấy những viễn cảnh tươi sáng trước đó.
Ôi chao, con mừng là bạn ấy xinh. Ngoài chuyện bản thân mình xinh đẹp, cái này thì con vô vọng rồi. Tốt nhất là có bạn tâm giao đẹp. Hồi con sống với bà Thomas, bà ấy có một cái tủ sách có cửa kính trong phòng khách. Trong đó chẳng có cuốn sách nào hết. Bà Thomas chỉ dùng nó để cất những món đồ sứ đẹp nhất và cả mứt nữa. Ấy là khi bà ấy có mứt để mà cất. Một bên cửa đã bị bể. Ông Thomas đã đập vỡ nó trong một đêm say rượu. Nhưng bên kia vẫn còn nguyên. Và con vẫn thường tưởng tượng bóng mình trong đó là một bé gái khác sống trong đó. Con gọi cậu ấy là Katie Morris. Chúng con rất thân nhau. Con thường nói chuyện với cậu ấy hàng giờ, đặc biệt là vào chủ nhật, kể cậu ấy nghe mọi thứ. Katie là niềm an ủi động viên của đời con. Bọn con thường giả vờ là cái tủ sách đã bị phù phép và chỉ cần biết được câu thần chú là con sẽ mở được cửa và bước vào căn phòng Katie Morris sống, chứ không phải vào cái kệ mất và đồ sứ của bà Thomas. Rồi Katie Morris sẽ nắm tay con, dẫn con vào một nơi kỳ diệu, ngập tràn hoa, ánh nắng cùng các vị tiên và chúng con sẽ sống hạnh phúc ở đó mãi mãi về sau. Khi chuyển về sống với bà Hammond, tim con tan vỡ vì phải xa Morris. Cậu ấy cũng cảm thấy vô cùng khổ sở, con biết vậy vì cậu ấy đã khóc khi hôn tạm biệt con qua cánh cửa tủ sách. Ở nhà bà Hammond không có tủ sách nào, nhưng ngay bên sông cách nhà một đoạn có một thung lũng nhỏ trải dài xanh tiếng vang đáng yêu nhất sống ở đó. Nó vọng lại từng lời ta nói, ngay cả khi ta không hề nói to. Nên con tưởng tượng ra một bé gái tên là Violetta, chúng con là bạn tốt và con yêu cậu ấy cũng nhiều như yêu Katie Morris. Không hẳn bằng nhau, nhưng gần như thế, bác biết đấy. Buổi tối trước khi đến trại mồ côi, con tạm biệt Violetta và ôi, lời tạm biệt của cậu ấy vọng lại với giọng điệu buồn đến nao lòng. Con gắn bó với cậu ấy đến nỗi không có tâm trí đâu để tưởng tượng ra một bạn tâm giao khác ở trại, cho dù ở đó chẳng có chỗ cho trí tưởng tượng.
Ta thấy không có lại hay, bà Marilla nói khô khốc. Ta không tán thành lối cư xử đó, có vẻ như con khá tin vào những tưởng tượng của mình. Tốt hơn con nên có một người bạn thật sự để gạt hết mấy cái chuyện vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Nhưng đừng để bà Barry nghe thấy con nói gì về những Katie Morris hay Violetta gì đó của con. Bằng không bà ấy sẽ cho rằng con dựng chuyện đấy.
Ôi không đâu ạ, con không thể bà ai cũng kể về hai bạn ấy. Ký ức về họ quá thiêng liêng nên không làm thế được. Nhưng con nghĩ con nên cho bác biết về họ.
Ôi nhìn kìa, có một con ong bự vừa lượn ra khỏi bông hoa táo. Con vừa nghĩ sống ở một nơi như thế thì thật đáng yêu biết bao. Trong hoa táo, thật tuyệt khi được ngủ ở đó trong lúc gió đu đưa bông hoa. Con nghĩ nếu không phải là con người thì con muốn là một con ong sống giữa những bông hoa. Vừa mới hôm qua con còn muốn làm hải âu mà, bà Marilla khịt mũi. Ta nghĩ con hay thay đổi ý kiến quá đấy. Ta đã bảo con học lời nguyện đó và đừng nói chuyện nữa. Nhưng có vẻ như một khi còn có người lắng nghe con thì chẳng tài nào ngăn con nói được. Vậy nên lên phòng học đi.
Ôi, con học gần xong rồi, chỉ còn dòng cuối thôi.
Ái chà, không sao, cứ làm như ta nói đi. Lên phòng học cho tử tế vào và ở yên đó cho đến khi nào ta gọi xuống dọn trà.
Con có thể cầm hoa táo thế làm bạn không? Em này nỉ.
Không, ta không muốn phỏng con bừa lên những hoa là hoa. Lẽ ra từ đầu con nên để mặc chúng trên cây.
Con cũng hơi cảm thấy thế,
An nói.
Con cảm thấy lẽ ra mình không nên rút ngắn đời sống đáng yêu của chúng bằng việc hái chúng xuống. Con sẽ không muốn bị hái xuống nếu con là bông hoa táo. Nhưng sự quyến rũ không cưỡng lại nổi. Bác sẽ làm gì nếu gặp một sự quyến rũ khó cưỡng?
An, con có nghe ta bảo đi lên phòng không?
An thở dài, quay về trái đông,
ngồi xuống một cái ghế bên cửa sổ.
Rồi, mình thuộc lời nguyện này rồi. Mình đã học câu cuối lúc lên cầu thang. Giờ mình sẽ tưởng tượng ra mọi đồ đạc cho căn phòng này, để rồi từ nay về sau, trong tưởng tượng, chúng sẽ mãi mãi ở lại nơi đây. Sàn nhà phủ thảm nhung trắng in hình hoa hồng, cửa sổ nào cũng treo rèm lụa màu hồng. Nội thất bằng gỗ vụn, mình chưa bao giờ thấy gỗ vụn, nhưng nó có vẻ rất xa xỉ. Đây là một cái ghế bành chất đống những chiếc gối lụa tuyệt hảo, màu hồng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, và mình duyên dáng tựa lên trên. Mình có thể thấy bóng mình trong chiếc gương lớn lộng lẫy treo trên tường kia. Mình cao ráo và vương giả, diện một chiếc váy dài viền ren trắng, một viên ngọc trai trên ngực và nhiều viên ngọc đính trên tóc. Tóc mình đen như màu đêm, da trắng như ngà. Mình là tiểu thư Cordelia Fitzgerald. Không, không thể, mình không thể làm cho điều đó giống thật được. Con bé nhún nhảy bước đến soi mình trong chiếc gương nhỏ, gương mặt nhọn lấm tấm tàn nhang và đôi mắt xám nghiêm nghị nhìn trả lại. Mày chỉ là En ở trái nhà xanh, con bé nói nghiêm túc. Và cứ khi nào tưởng tượng mình là tiểu thư Cordelia thì ta lại thấy mày giống hệt như bây giờ. Nhưng làm En ở trái nhà xanh còn tốt hơn cả triệu lần so với một En chẳng thuộc về nơi nào cả, không phải vậy sao? Con bé cúi người ra trước, hôn bóng mình trìu mến rồi bước đến bên khung cửa sổ mở rộng. Hỡi nữ hoàng tuyết, chào buổi chiều. Và chào buổi chiều, hỡi dương liễu thương yêu dưới thung lũng. Chào buổi chiều, căn nhà xám thân mến trên đồi. Ta tự hỏi Diana liệu có phải là bạn tâm giao của ta hay không? Ta hy vọng là có, và ta sẽ yêu quý cô ấy thật nhiều. Nhưng ta không bao giờ được phép quên Katie Morris và Violetta. Họ sẽ vô cùng tổn thương nếu ta làm như thế. Mà ta ghét gây ra tổn thương cho bất cứ ai, dù là một cô bé tủ sách hay một cô bé tiếng vọng. Ta phải ghi nhớ cẩn thận và mỗi ngày gửi cho họ một nụ hôn. En gửi tới những bông hoa anh đào vài nụ hôn gió từ đầu ngón tay, và rồi tay chống lên cằm lại khoan khoái trôi vào một biển mộng mơ.